nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tắc như thị quán. Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, tập 24. Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng, tuyên giảng vào tháng 10 năm 1996, địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Tăng Gia Ba. Viễn ly thù thắng hạnh, thù thắng hạnh có thể nói là chuyên chỉ cho phần sau cùng của bổn kinh của chúng ta. Một chương cuối cùng, Di Lặc Bồ Tát dạy cho chúng ta phát 10 thứ tâm, cầu sanh Tây Phương tịnh độ. Đó là thù thắng hạnh. Thù thắng hạnh tức là một đời một lòng cầu sanh tịnh độ. Thối thất đại lợi ích, sự lợi ích của việc vãng sanh bất thối thành Phật, kẻ khác chẳng biết, các bạn đồng tu tại tòa chúng ta đều hiểu rất rõ ràng, rất minh bạch. Kinh Vô Lượng Thọ trong chứng năm này, chúng tôi ở tại đây đã giảng qua 2 lần. Đọc tụng, niệm Phật, người tu hành càng ngày càng đông. Cho nên đây là lợi ích chân thật. Họ ưa thích kinh doanh sự vụ, đem phần lợi ích này thối thất đi mất. Đây là điều hết sức đáng tiếc. Đây là cái lỗi của chúng vụ. Nhạo đọc tụng tỳ kheo, cập tu thiền định giả, nhất thiết giai kha trách, thị danh chúng vụ quá. Đọc tụng tức là những người thông thạo kinh giáo. Nền Phật giáo Trung Quốc chúng ta thường thường đem nó chia thành 2 đại loại, tông môn và giáo hạ. Nhạo đọc tụng tỳ kheo là đại biểu cho giáo hạ, tu thiền định giả là đại biểu cho tông môn, là người y giáo tu hành. 2 loại người này đối với anh nhất định là kính nhi viễn chi. Họ sẽ chẳng thân cận anh. Bài thứ 3, thường hành sanh tử nghiệp, xả ly giải thoát nhân, hư thọ ư tín thí, thị danh chúng vụ quá. Sanh tử nghiệp tức là tham sân si. Cuộc sống của anh sinh hoạt ở đâu? Anh sinh hoạt trong tham sân si, thì anh tạo đó là nghiệp sanh tử. Xả ly giải thoát nhân. Giải thoát nhân là gì? Là siêng tu giới định tuệ. Anh đem giới định tuệ xả bỏ mất, ngày ngày tạo tham sân si, hư thọ ư tín thí. Anh hư thọ sự cúng dường của tất cả tín đồ tại gia. Cả báo này bất khả tư nghị. Đây là lỗi của chúng vụ. Bài phía dưới, nhạo thọ chư tài bảo, bất đắc sanh ưu não, trú ư hạ liệt hạnh, thị danh chúng vụ quá. Chữ nhạo là ưa thích. Chữ này đọc giọng cao là ái hảo, hy vọng có được những của cải này. Chúng ta gọi là danh văn lợi dưỡng. Họ ưa thích những thứ này. Nếu họ chẳng có thì họ sinh ra ưu não, bất đắc tức là chẳng có được. Chẳng có được danh văn lợi dưỡng thì họ ngày ngày sanh ra ưu não, sanh phiền não. Trú ư hạ liệt hạnh, tâm của họ an trú nơi lục đạo, an trú tại tam ác đạo. Tham sân si, chỗ cảm được là tam ác đạo. Đây đều là lỗi lầm của chúng vụ. Bài thứ năm, thị nhân đà ái nhiễm, phản lại dâm nữ gia như điểu nhập phần lông, thị danh chúng vụ quá. Trong bài này là nói tỷ dụ, người này nhiều ái nhiễm, ái là tham ái, nhiễm là ô nhiễm. Nghĩa này là nói trong thì đầy đủ phiền não, bên ngoài thì không chịu đựng được sự dụ hoặc. Câu vãng lai dâm nữ gia là tỷ dụ, bên trong anh có phiền não, bên ngoài thì không chịu đựng nổi sự dụ hoặc. Bên ngoài là sự dụ hoặc của ngũ dục lục trần. Thế cho nên giống như con chim bị người bắt bỏ vào trong lòng, đây là tỷ dụ đọa vào ác đạo, đọa vào trong tam đồ. Đây đều là lỗi lầm của chúng vụ. Bất thọ tôn giả giáo, vị cũ nhi khinh tiện, hủy phạm thanh tịnh giới, thị danh chúng vụ quá. Tôn giả tức là lời chỉ dạy của Phật, Bồ Tát và Tổ sư Đại Đức, anh chẳng thể tiếp thọ. Vi cũ, cũ là quy cũ, giới luật, vi phạm giới luật, quy cũ mà khinh rẻ, khinh tiện tức là khinh rẻ lời dạy bảo của Phật. Cho nên hành vi của họ chắc chắn là hủy phạm giới thanh tịnh. Đây là lỗi của chúng vụ. Bài thứ 8, kỳ tâm đa ức tưởng, cần danh ư thế nghiệp, bất năng tu trí đoạn, thị danh chúng vụ quá. Trong tâm họ vọng tưởng nhiều, tạp niệm nhiều, suốt ngày cứ nghĩ đến điều là sự nghiệp của thế gian, thế là đem Phật pháp xả bỏ hết, chẳng thể tu trí đoạn. Trí phá vô minh, diệt đoạn phiền não. Họ đã đem hai việc này lơ là sơ suất mất. Bài thứ 9, tham tâm hằng xí thạnh, nhạo trước ư chư vị, tằng vô tri túc tâm, thị danh chúng vụ quá. Đây là nói về cái phiền não tăng thượng của họ. Nói đến tâm tham thì sẽ mang theo sân giận, ngu si, cống cao ngã mạn, rồi thì đố kỵ chắc chắn sẽ liền đời nổi dậy. Cho nên là hằng xí thạnh giống như ngọn lửa mạnh đang thiêu đốt. Nhạo trước ư chư vị, đây là mùi vị của danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần. Họ vĩnh viễn chẳng thấy đủ. Đây là cái lỗi của chúng vụ. Đắc lợi sanh hoan hỷ, vô lợi tiện ưu não, tham lận vô nhân tâm, thị danh chúng vụ quá. Bài này dễ hiểu. Họ có được danh văn lợi dưỡng thì vui mừng, chẳng có được thì họ buồn lo, thì phiền não. Con người này thường là tham lam keo kiệt. Tham là tham để có được, lận là mình có mà chẳng xả được để bố thí cho kẻ khác. Nhân là cái tâm nhân từ, chẳng có cái tâm nhân từ. Tự tư ích kỷ, đây là cái lỗi của chúng vụ. Não hài vô từ mẫn, tăng trưởng chư ác nghiệp, ái mang tương phiền trợ phước, thị danh chúng vụ quá. Đây là bài thứ 11. Não hại thường thường, hoặc là cố ý, hoặc là vô ý, có thể khiến cho kẻ khác sanh phiền não. Nếu càng nghiêm trọng thì đó là khiến cho kẻ khác nhận chịu sự tổn thương, chẳng có tâm từ bi. Phật Bồ Tát từ bi lân mẫn tất cả chúng sanh, cho nên đối với tất cả chúng sanh sanh đại từ bi, chẳng những chẳng hại chúng sanh, ngay cả khiến cho chúng sanh sanh ra phiền não đều cảm thấy chính mình có lỗi. Tuy nhiên nói chúng sanh kia chẳng ưa thích tôi, thấy tôi là chán ghét, thấy tôi thì tâm họ sanh phiền não. Vì chúng ta nhìn thấy chúng sanh đó thì từ xa đến thì lập tức là lẩn tránh. Tại sao phải lẩn tránh? Vì chẳng để cho họ thấy ta mà sanh phiền não. Đây chẳng phải là sợ họ, đây là từ bi tâm, chẳng để người ta trông thấy mình mà sanh phiền não. Nêu ra một ví dụ này để nói, chúng ta phải nên biết, khiến cho chúng sanh sanh phiền não còn chẳng được thì làm sao có thể làm hại chúng sanh chứ? Cho nên là não hài vô từ nhẫn, đây là từ chỗ ưa thích chúng vụ của thế gian, đây là cái duyên. Phiền não tự nhiên có cái nghiệp nhân của nó, tuy nhiên cái duyên này vô cùng mãnh liệt, có thể đem cái phiền não tập khí của anh khiến anh thường thường nổi dậy hiện hành, thì phiền phước lớn đấy. Cho nên tăng trưởng chư ác nghiệp, ác nghiệp chẳng những chẳng thể tiêu trừ mà ngày ngày đang tăng trưởng. Ái mang tương truyền phước, ái mang là tham ái, cũng tức là nói rất dễ tăng trưởng tâm tham, tham tài, tham danh, tham lợi, suy hơn tính thiệt. Bài phía dưới, viễn ly ư sư trưởng, thân cận ác tri thức, tầng xích trì giới nhân, thị danh chúng vụ quá. Thầy tốt, thiện hữu, tâm mang nặng đạo nghiệp, họ thấy anh làm như vậy, đương nhiên sẽ khuyến khích anh, đến khuyên anh. Anh lại cảm thấy họ đến để phá hoại sự lợi ích của anh. Anh chẳng thể tiếp thọ nhất định cùng những thầy tốt và thiện hữu này càng ngày càng xa. Đây cũng là tình hình tất nhiên. Còn đối với người trì giới, những người y giáo tu hành, anh nhìn thấy rất lấy làm khó chịu. Tại sao thấy khó chịu? Vì cảm thấy họ làm là như pháp, còn ta làm là bất như pháp. Tuy chẳng có như pháp cũng chẳng phục họ. Trước mắt tôi có được nhiều lợi ích, anh xem cách tu hành của họ cũng hay, nhưng quá cực khổ. Đối họ tự nhiên có cái tâm khinh mạng. Đây là tầng xích người trì giới. Chứ tầng xích là xa lìa, không ở chung với họ. Bài phía dưới, trú dạ vô dư tưởng, duy niệm cầu y thực, bất lạc chư công đức, thị danh chúng vụ quá. Ngày lẫn đêm, họ nghĩ đó đều là danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần. Họ nghĩ những thứ này, còn Phật thì nơi trong kinh dạy họ, tu học tất cả công đức, họ chẳng làm nổi. Tại sao chẳng làm nổi? Thật tại mà nói, họ ngay cả cái gì gọi là công, cái gì gọi là đức, có lẽ đều chẳng hiểu được rõ ràng. Nếu như quá thật đã rõ rồi, tôi tin rằng họ quyết định sẽ quay đầu trở lại. Vì sao? Vì chút ít công đức đều vượt hơn danh văn lợi dưỡng của thế gian. Nói một cách khác, bất lạc chư công đức, ưa thích làm các sự vụ. Những hạng người này, nơi trong tất cả pháp thế gian và suốt thế gian, họ chẳng biết mặt hàng. Nếu họ quả thật rõ ràng, minh bạch, tôi tin rằng nhất định có thể cầu được lợi ích lớn nhất. Còn lợi ích nhỏ nhặt này, họ nhất định sẽ xả bỏ. Vẫn là bởi chưa thấu hiểu kinh giáo rõ ràng. Chúng ta lật qua để xem phía dưới bài thứ 14. Thường vấn thế gian trí, bất lạc xuất thế gian, đàm ái ư tà thuyết, thị danh chúng vụ quá. Đây là việc xử sự đối người tiếp vật, cố ý hoặc vô ý trong lúc nhàn đàm, đều nói những việc của thế gian. Thế gian và xuất thế gian, giới tuyến ở chỗ nào? Quý vị nhất định chớ hiểu lầm, chúng tôi đã cạo đầu, mặc vào lễ phục đắp y thì gọi là xuất thế gian. Còn quý vị đồng tu tại gia thì gọi là thế gian. Cách nhìn như vậy thì sai lầm quá lớn. Giới tuyến giữa thế gian và xuất thế gian là ở nơi giác và mê, chánh và tà, tịnh và nhiễm. Quý vị xem khi chúng ta giảng về tam quy y, đã giảng rất rõ ràng cho quý vị: giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm, tức là xuất thế gian. Giả như anh là đi ngược trở lại, mê mà không giác, tà mà không chánh, nhiễm mà không tịnh, vì là anh đã ở tại thế gian. Cho nên cùng với hình thức xuất gia và tại gia, có tí liên quan chi cả, chẳng có tí liên quan chi cả. Chúng ta nhất định phải biết rõ ràng minh bạch. Thảo luận Phật Pháp, thảo luận giáo nghĩa, trao đổi công đức, kinh nghiệm và tâm đắc của việc tu trì. Đây là ngôn từ xuất thế. Hoặc giả là thảo luận những sự lý của việc lợi ích chúng sanh. Làm cách nào giúp cho chúng sanh giác ngộ? Làm cách nào giúp cho chúng sanh lìa khổ? Làm cách nào giúp cho chúng sanh sống càng hạnh phúc, sự nghiệp được thành công thuận lợi, tràn đầy trí tuệ cao độ? Đây là ngôn ngữ của xuất thế gian. Nếu như muốn hỏi làm cách nào để phát tài, làm cách nào để kiếm ra tiền, làm cách nào hưởng thụ, đó là trí thế gian. Trí thế gian tức là thế trí biện thông, chẳng phải là việc tốt. Trong Phật Pháp gọi là một trong tám nạn, thế trí biện thông. là thuộc về bát nạn. Nạn tức là anh đã gặp phải tai nạn. Tại sao gọi nó là tai nạn? Vì anh đã rơi vào trong mê, tà nhiễm mất rồi. Phía dưới là chắc chắn như vậy. Anh ưa thích tà thuyết, chánh luận, chẳng thích nghe, thích nghe tà thuyết. Nói một cách khác, anh ưa thích nghe cái thuyết của lục đạo luân hồi, ưa thích nghe thuyết của tam ác đạo. Quý vị xin chớ tưởng rằng lời tôi vừa nói chẳng có căn cứ. Tam ác đạo, ai thích tam ác đạo ở đây vậy? Chẳng có ai cả. Ai muốn đọa địa ngục? Nhưng anh phải tin rằng địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là quả báo. Quả tất phải có nhân. Nhân là gì? Nhân là tham sân si. Hôm nay nói với anh vấn đề phát tài. Ồ, mừng quá. Phát tài là gì? Là quỷ đạo. Nói về phát tài, anh vừa mới mừng thì tức là bảo anh đi làm quỷ, chẳng phải bảo anh đi làm Phật. Cho nên khi nói đến tham sân si thì mừng quá chừng. Đó tức là anh ưa thích tam ác đạo. Vậy thì còn cách chi nữa đâu? Đây tức là tà thuyết. Chúng ta hãy nhìn xem xã hội hiện nay. Mỗi người đều hy vọng xã hội giữa người với người có thể tiêu trừ các thứ ngăn cách kỳ thị. Mọi người đều có thể sống trong hòa mục, hy vọng xã hội được an định, phồn vinh. Đây là niềm kỳ vọng của mỗi người đều gắn trên đầu môi, mà trên sự thật làm đó thì là khác hẳn. Xã hội có rất nhiều người đang ở đó chỉ đạo, dạy bảo chúng ta thấy được, nghe được, cũng phải nhìn thấy mà ghê rợn. Họ dạy đó là những gì? Toàn là yêu ma quỷ quái, tà thuyết của yêu ma quỷ quái. Nếu như quý vị chẳng tin, chúng tôi cho in số kinh sách nhiều như vậy là chánh thuyết, có được mấy người xem? Đem tặng cho họ, họ vẫn chẳng xem, vẫn chẳng cần. Quý vị xem những tiệm sách của thế gian, bán nào là tiểu thuyết dạy người sát đạo dâm vọng, họ bỏ rất nhiều tiền đi mua về xem. Quý vị xem trên tivi diễn đó, điện ảnh diễn đó, đó là những thứ gì? Bỏ tiền ra ngày ngày xem, vẫn chẳng nỡ rời khỏi. Còn chánh thuyết anh tặng cho họ, họ lắc đầu không nhận, họ nói không có thì giờ, không rảnh. Mời họ đến nghe giảng 2 tiếng đồng hồ, họ nói không rảnh. Bảo họ đi xem hát ca vũ thì rảnh, thì giờ quá nhiều. Ca hát trong bài ca là những gì? Là tà thuyết. Quý vị xem những thứ lời ca phải là tà thuyết chăng? Đàm ái ư tà thuyết đều là lỗi của chúng vụ. Khi nãy nói đều là cái duyên của chúng vụ. Bài thứ 15, tự thị tri chúng vụ, sinh mạng chư tỳ kheo, do như cuồng túy nhân, thị danh chúng vụ quá. Họ tự mình ỷ lại vào, họ biết làm việc, họ có khả năng làm việc, có tài cán làm việc, đi kinh doanh rất nhiều sự nghiệp, cảm thấy mình đáng được kiêu ngạo. Thế là họ đối với những người xuất gia chân chánh tu đạo, đây là tỳ kheo, cho họ là hạng chẳng có trí tuệ, chẳng có khả năng, thứ chi cũng chẳng bằng ta. Sanh lòng cống cao ngã mạn, khinh rẻ những người có đức có trí tuệ, đây là tội lỗi. Phía dưới một câu là tỷ dụ, do như cuồng túy nhân, đầu óc của họ chẳng tỉnh táo, đây cũng là lỗi của chúng vụ. Thường tứ cầu tha đoạn, bất tự kiến kỳ quá, khinh hủy hữu đức nhân, thị danh chúng vụ quá. Phật trong kinh này vừa mở đầu, thì dạy cho chúng ta, trong xã hội hiện tiền này, chúng ta thật sự muốn tu hành, phải từ đâu mà hạ thủ? Hết sức quan trọng. Lời này của Phật chẳng phải chỉ nói một lần, ở trong kinh này chúng ta thấy được nhiều lần, đó là bất cầu tha quá, bất cử nhân tội. Ngài muốn chúng ta từ chỗ này mà hạ thủ. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói đến cương lĩnh của việc tu hành là thân ngữ ý ba nghiệp. Họ chẳng y theo thứ tự thân ngữ ý để sắp, họ đem khẩu nghiệp sắp ở đệ nhất. Thiện hồ khẩu nghiệp bất cơ tha quá, cũng là ý nghĩa này. Đây là nói rõ giữa người với người khi tiếp xúc không thể không nói chuyện, lúc nói chuyện cố ý hoặc vô ý tạo nên rất nhiều khẩu nghiệp, huống chi anh là cố ý moi móc lỗi của kẻ khác, cố ý muốn gây phiền phức cho kẻ khác, tức là câu tứ cầu tha đoạn. Còn lỗi lầm của chính mình thì chẳng thấy, chỉ thấy cái lỗi của kẻ khác, lỗi lầm của mình thì chẳng thấy. Điều này cố đức đã từng nói, trên thế gian có hai hạng người chẳng có lỗi lầm. Hạng người thứ nhất là Phật chẳng có lỗi lầm, Phật chỗ có lỗi lầm đều đã đoạn dứt. Hạng người thứ hai là phàm phu chẳng có lỗi lầm, phàm phu chẳng biết mình có lỗi lầm, chuyên môn đi coi cái lỗi lầm của kẻ khác. Duy chỉ có Bồ Tát mới biết cái lỗi lầm của mình. Nếu như anh hằng ngày đều xét biết được mình có lỗi lầm thì anh chẳng phải là người phàm. Xin chúc mừng anh đã là Bồ Tát rồi. Bồ Tát có tự giác giác tha, Bồ Tát tự giác tức là biết lỗi lầm của chính mình, thì anh đã giác ngộ rồi. Chẳng biết lỗi lầm của mình thì anh là mê hoặc điên đảo. Những người như vậy chỉ thấy chỗ kém cỏi của kẻ khác, chẳng thấy được lỗi lầm của mình, đương nhiên là khinh hủy hữu đức chi nhân. Khinh là khinh mạng, hủy là hủy bán. Khinh mạng là trong tâm họ khi dễ, hủy bán là ngôn ngữ. Bài thứ 17, như thị ngu si giả, vô hữu thiện phương tiện, khinh mạng thuyết pháp giả, thị danh chúng vụ quá. Như thế là chỉ cho phía trước chỗ nói đó, những người phạm những lỗi lầm này đều là những người ngu si. Đây là cái lý đương nhiên. Nếu họ có trí tuệ, họ có sự giác ngộ cao độ, thì họ sao có thể phạm phải lỗi lầm nhiều như vậy? Phạm nhiều lỗi lầm như vậy, dĩ nhiên là hạng người ngu si, vô hữu thiện phương tiện. Thiện là thiện xảo, thiện xảo phương tiện là chỉ cho gì đây? Đơn giản mà nói là chỉ cho cuộc sống. Trong cuộc sống chẳng có thiện xảo phương tiện. Trong cuộc sống anh chẳng có được lạc thú. Trong công việc làm chẳng có thiện xảo phương tiện. Vậy trong việc làm anh cũng chẳng có được lạc thú. Pháp nói là lìa khổ được vui. Việc làm của anh rất cực nhọc, chẳng có vui. Xử sự đối người tiếp Phật, ai có thiện xảo phương tiện, người có trí tuệ có thiện xảo phương tiện. Còn người ngu si từ đâu có được thiện xảo phương tiện? Cho nên cuộc sống của họ, việc làm của họ, sự giao tiếp và ứng thù của họ chỉ có khổ chẳng có vui. Nếu anh nói họ cũng có tí vui, trong nơi chốn vui chơi, đi tìm cái vui loại đó, cái niềm vui đó, trong lúc tôi giảng kinh cũng thường hay tí dụ nói, đó là hút chất độc, đó chẳng phải vui thật. Khi hút có chất độc, hình như tạm thời có tí vui, loại vui ngắn tạm đó, sau khi thú vui ấy chấm dứt, phía sau có 8 cái khổ đang chờ đợi họ. Cái đó chẳng bình thường, duy chỉ có trí tuệ cao độ, sống trong trí tuệ, bất luận việc chi, họ đều có thiện xảo phương tiện, họ có cái chân lạc. Cái chân lạc này chẳng phải từ trên cảnh giới bên ngoài kích thích, là từ trong nội tâm hướng ra ngoài mà tuôn chảy, giống như nước suối, là từ bên trong của chính mình tuôn chảy ra, đó là chân lạc. Ngu si chẳng những chẳng có thiện xảo phương tiện, vả lại còn khinh mạng thuyết pháp giả. Vì sao? Vì người thuyết pháp vừa đúng là cùng họ tương phản. Thuyết pháp phải có trí tuệ, chẳng có trí tuệ thì ý của Phật anh làm sao nói ra được? Trong khai kinh kệ nói rằng nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, thuyết pháp phải có trí tuệ. Trí tuệ là đại khó, đại khó. Vậy thì phải làm sao? Nếu như thế gian này vẫn còn người đại trí tuệ ở đó thuyết pháp, chúng ta nên tức tốc trốn ở phía sau để nghe là tốt rồi. Hiện nay thế gian này chẳng có người thuyết pháp, vậy thì quý vị đều phải lên đây để thuyết pháp. Anh sẽ nói trí tuệ của tôi chưa khai mở, tôi chẳng thuyết pháp được, chẳng thuyết pháp được, chẳng có người thuyết thì Phật pháp và tại thế gian này phải đoạn tuyệt rồi. Vậy thì nên chúng ta nhất định phải phát tâm, biết việc này là khó, khó nhưng có phương pháp. Phương pháp gì vậy? chúng ta cầu cảm ứng. Chẳng phải tôi có khả năng thuyết pháp, có trí tuệ thuyết pháp, chẳng có. Tôi là cầu cảm ứng, cầu chư Phật Bồ Tát gia trì, cầu chư Phật Bồ Tát phò hộ. Chẳng những Phật Bồ Tát gia trì tôi thuyết được, tôi còn phải thay cho mọi người để cầu. Cầu Phật Bồ Tát gia trì cho quý vị đều nghe hiểu cả. Tôi ở đây giảng mà quý vị nghe chẳng hiểu, vậy chẳng phải tôi thuyết một cách uổng công rồi sao? Cho nên người thuyết, người nghe đều được Phật Bồ Tát gia trì. Cầu bằng cách nào? Là bằng tâm chân thành, tâm cung kính, tâm từ bi. Quả nhiên đầy đủ cả ba loại tâm này thì anh nhất định được Phật Bồ Tát gia trì. Anh mới thuyết được, nhất định đừng tưởng rằng ta biết thuyết, chẳng có việc này. Chính mình chắc chắn chẳng biết thuyết. Tại sao nói một cách khẳng định như vậy? Vì là chưa khai ngộ. Ai có thể giảng kinh? Ít nhất phải là người khai ngộ. Thế nào gọi là khai ngộ? Phải phá một phẩm vô minh, thấy một phần chân tánh thì chẳng có vấn đề. Bởi vì Phật chỗ nói tất cả kinh giáo đều là từ trong chân như bản tánh lưu lộ ra. Anh đã minh tâm kiến tánh rồi, tuy chỉ thấy được một phần. Đây là 41 phẩm vô minh, phá một phẩm vô minh, thấy một phần tự tánh. Đó là thật, chẳng phải giả. Đối với kinh giáo của Phật, có sự thể hội chân thật. Những người chưa thấy tánh, lật cái kinh Phật ra dò dẫm. Nếu chúng ta đem ý của mình để giải kinh, đó là anh đã dùng tâm ý thức đối với trong tự tánh Như Lai lưu lộ ra ngôn ngữ văn tự thì làm sao tương ứng được. Cho nên nếu chúng ta chẳng từ trong cung kính mà cầu thì vấn đề rất là nghiêm trọng. Ấn Quang Đại Sư nói rất hay, một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính thì được mười phần lợi ích. Lợi ích này tức là sự lợi ích của tam bảo gia trì, không thể nào không cẩn thận, không thể nào không cung kính để làm việc. Sự việc này cùng những sự việc khác của thế gian khác hẳn. Đại sự nghiệp của thế gian nếu chẳng có thành kính cũng rất ít là có thể thành tựu được, huống chi là đại pháp và xuất thế gian. Thiện Đạo Đại Sư dạy cho chúng ta tất cả phải từ trong tâm chân thật mà làm, cũng là đạo lý này. Vậy thì khinh mạng người nói pháp là lỗi lầm, tội lỗi vô lượng vô biên. Phần kinh văn phía trước đều đã nói qua, nơi đây chẳng cần phải lặp lại nữa. Xin xem phần dưới bài thứ 18. Như thị hạ liệt nghiệp, cụ túc chư quá thất, hà hữu trí tuệ nhân, ái nhào nhi tu tập. Bài này hai chữ như thị cũng là chỉ chung cho phần trước chỗ nói, là nghĩa hẹp, là chỉ cho đoạn này. Ưa thích kinh doanh sự vụ, còn nghĩa rộng thì từ lúc mở đầu của bốn kinh mãi cho đến chỗ này nói về thời kỳ mạt pháp, Bồ Tát sơ học chỗ làm rất nhiều lỗi lầm, đều là nghiệp hạ liệt. Những việc này chúng ta đọc xong bộ kinh này rất bình tĩnh để suy nghĩ, cẩn thận để quan sát, chẳng thấy được mình mà chỉ thấy kẻ khác, thấy cái lỗi của kẻ khác. Phải biết hồi quang phản chiếu, chớ đi nói cái lỗi của kẻ khác, quay đầu lại để quan sát chính mình, ta có khuyết điểm này không. Lấy kẻ khác làm tấm gương để chiếu soi khuyết điểm của mình thì đó là đúng, bởi vì chính mình thấy cái lỗi lầm của mình hết sức khó khăn, tức là bảo anh bình tĩnh để phản tỉnh để kiểm điểm cũng chẳng dễ dàng. Chúng ta có thể dùng phương pháp này lỗi lầm của tất cả chúng sanh, tức là lỗi lầm của chính mình. Nếu anh thể hội được ý nghĩa này thì trên đường tu học của anh sẽ có tiến bộ rất lớn. Đây là Cụ Túc Chư Quá Thất. Hai câu nói cuối cùng là lời Phật cảm thán, cũng là lời giáo huấn cho chúng ta. Hà hữu trí tuệ nhân, ái nhào nhi tu tập. Làm sao có một người thật sự có trí tuệ có thể ưa thích họ chứ? Ưa thích những lỗi lầm này, lại còn đi học những lỗi lầm này. Lời cảm thán này của Phật rất sâu, rất dài. Phía dưới một bài Thanh Tịnh Thù Thắng Nghiệp, Cụ Túc Chư Công Đức thì có hữu trí nhân, ái nhào thường tu tập. Bài này là từ trên mặt chánh diện để nói. Thanh Tịnh Nghiệp, Thù Thắng Nghiệp, đây là đầy đủ vô lượng vô biên công đức. Thanh tịnh là từ trên tâm mà nói, thanh tịnh tâm, bằng tâm thanh tịnh, bất luận kinh doanh sự nghiệp nào đều gọi là thù thắng nghiệp. Đây cũng là phía trước tôi đã cử ra với quý vị thế gian và xuất thế gian. Sai biệt là ở chỗ này, hạ liệt cùng thù thắng, sai biệt cũng tại chỗ này. Nói một cách khác, bất luận anh theo làm ngành nghề nào, nếu ngành nghề này có thể tăng trưởng tham sân si, thì nghề đó gọi là hạ liệt nghiệp. Nếu anh theo ngành nghề này có thể tăng trưởng thanh tịnh tâm, thì sự nghiệp này tức là thù thắng nghiệp. Anh sẽ hỏi loại sự nghiệp nào có thể tăng trưởng thanh tịnh tâm. Xin thưa với quý vị, bất cứ loại sự nghiệp nào đều có thể tăng trưởng thanh tịnh tâm. Bên trong đó chẳng có nói một loại nào cả. Bất cứ một sự nghiệp nào đều có thể tăng trưởng tham sân si. Anh phải cẩn thận để quan sát. Anh làm nghề buôn bán, ngày ngày đều muốn kiếm tiền là tăng trưởng tham sân si. Đây là hạ liệt nghiệp. Đây là thế gian nghiệp. Anh đến Phật đường để lễ Phật. Phật đường này hôm nay có pháp hội. Anh là đại thí chủ của pháp hội. Anh đến đó thắp hương, nhất định là đốt cây hương đầu tiên. Anh đến đây để làm công đức, ra tiền nhất định nhiều hơn người khác, là vì vấn đề thể diện. Anh vẫn là tăng trưởng tham sân si. Đây có phải là thanh tịnh nghiệp không? Đâu phải là hạ liệt nghiệp. Anh muốn cùng đồng tu khác tranh. Ta phải đứng ở phía trước, ta phải đứng ở đệ nhất. Cống cao ngã mạn. Cho nên anh đến lễ Phật cũng là nghiệp hạ liệt. Anh đến niệm kinh cũng là nghiệp của thế gian. Giờ đây có thể biết thù thắng và hạ liệt chẳng ở trên sự, là ở trên tâm. Nếu anh buôn bán mà chẳng có tham sân si mạn, hoàn toàn là vì xã hội đại chúng phục vụ, lời được tiền, sự nghiệp làm được khá phát đạt, thì phục vụ cho xã hội càng lớn. Kiếm được ít tiền cũng là rất vui. Việc đơn giản thì làm ít lại một tí, anh sẽ vui biết mấy. Chẳng có tham sân si, bất cứ sự nghiệp nào đều là thù thắng nghiệp cả. Vì sao? Vì tâm địa thanh tịnh, xa lìa tham sân si mạng. Bất luận làm ngành nghề nào cũng đều là chân thành cung kính, từ bi cả. Chẳng có khác biệt. Bất cứ sự nghiệp nào đều là thanh tịnh thù thắng nghiệp, bên trong đầy đủ cả vô lượng công đức. Quý vị phải biết ý nghĩa này, biết được nghĩa này, anh mới có thể đem Phật Pháp hoàn toàn thực hiện ngay trong cuộc sống. Anh mới thật sự có được thụ dụng. Nếu không, hằng ngày anh đến trước Phật đường, hằng ngày đều lễ Phật, đây là thù thắng nghiệp, còn làm các ngành nghề khác đều là hạ liệt nghiệp, vì anh đã giảng sai rồi. Phật chẳng phải ý này. Đây là khúc giải chân thật nghĩa của Như Lai. Giải sai chân thật nghĩa của Như Lai. Mặc áo ăn cơm chẳng có tham sân si. Mặc áo ăn cơm là thù thắng nghiệp. Mặc áo ăn cơm là sự nghiệp xuất thế. Giới tuyến là ở chỗ này. Nhất định phải phân biệt rõ ràng. Nói một cách khác, phàm là có thể dẫn phát khởi thất tình lục dục của anh đều gọi là hạ liệt nghiệp, đều gọi là nghiệp thế gian. Phàm là có thể khai phát giác chánh tịnh của anh, đó tức là thanh tịnh nghiệp mà thù thắng nghiệp, tức là sự nghiệp xuất thế gian, chẳng phải ở trên sự. Trong 53 tham, các hành ngành các nghề đều có. Họ tu đó đều là thanh tịnh thù thắng nghiệp. Trong cuộc sống, điểm điểm đích đích đều đầy đủ chư công đức. Điều này chúng ta phải học. Thị có hữu trí nhân, ái nhạo thường tu tập. Học Phật chẳng có gì khác lạ, chỉ là khai trí tuệ. Trí tuệ từ đâu mà khai? Thanh tịnh tâm thì khai trí tuệ. Cho nên thanh tịnh tâm quá quan trọng. Người thường tại sao thanh tịnh tâm của họ chẳng thể hiện tiền? Là vì bị tập khí phiền não che lấp. Anh phải biết đạo lý này, liễu giải chân tướng sự thật, đem cái chướng ngại này trừ bỏ. Chướng ngại tức là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chỉ cần anh đem những thứ này trừ hết, anh trừ được một phần, thì trí tuệ trong tự tánh của anh liền lộ ra một phần. Trừ được hai phần, thì lộ ra hai phần. Nếu hoàn toàn trừ hết, thì anh sẽ thành Phật. Thành Phật tức là thành tựu cái trí tuệ viên mãn, đức năng viên mãn. Người có trí tuệ nhất định là ưa thích thanh tịnh thù thắng nghiệp, mặc áo ăn cơm đều là thanh tịnh thù thắng nghiệp. Mặc áo mặc rất tự tại là thanh tịnh nghiệp. Tôi xin nêu ra một ví dụ. Nếu chẳng nêu ra ví dụ, quý vị sẽ chẳng dễ thể hội được. Tỷ như ngày nay anh có một chiếc áo rất đẹp, chất liệu rất tốt, kiểu áo cũng rất đẹp, khi anh mặc vào rất thích. Trước khi ngồi phải coi cái chỗ ngồi đó có dơ không, đem nó lau cho thiệt sạch. Sợ gì vậy? Sợ quần áo bị dơ. Vì thì tâm anh đã chẳng tự tại rồi, thì anh là hạ liệt nghiệp rồi. Vì sao vậy? Vì anh chẳng phải mặc quần áo, anh là đang hầu hạ quần áo, anh là nô lệ của quần áo. Là quần áo mặc anh chẳng mặc quần áo. Nếu trí tuệ của anh đã khai rồi, ta mặc quần áo, ta là chủ nhân. Chỗ ngồi có dơ hơn đi nữa, cứ ngồi xuống cái đã. Dơ là y phục dơ, cùng ta đâu có quan hệ gì. Vì thế anh đã khai ngộ rồi. Vì anh đã mặc y phục là thanh tịnh nghiệp, là thù thắng nghiệp. Anh hãy từ trên ví dụ này mà thể hội. Tự mình phải làm chủ, phải thanh tịnh, phải vui vẻ. Nhất định chứ nên làm nô lệ của những thứ vật chất này, thì anh đã giác ngộ, thì anh liền được tự tại. Người có trí tuệ với người chẳng có trí tuệ khác hẳn. Lại xem phía dưới, nhược nhạo hạ liệt nghiệp, trí giả đường kha trách, như nhân xả đa tài, tham cầu ư thiểu phần. Thì cố minh trí nhân ưng xả hạ liệt nghiệp, ưng cầu thắng thượng nghiệp, chư Phật thường xưng tán. Hai bài này là tổng kết. Nếu như anh ưa thích những thứ hạ liệt nghiệp này, gặp được thiện tri thức chân chánh, người có trí tuệ, họ sẽ tránh anh, họ sẽ trách anh, họ sẽ giáo huấn anh. Phía dưới nêu ra một tỷ dụ có một người đã bỏ ra rất nhiều tiền tài là tham cầu ư thiếu phần. Đây là nói cái được chẳng đủ bù lấy cái mất. Thì có minh trí nhân, người rõ lý có trí tuệ, họ nhất định xả bỏ hạ liệt nghiệp. Hạ liệt nghiệp với thù thắng nghiệp, những lời tôi vừa nói khi nãy, quý vị nhất định phải tỉ mỉ để suy nghĩ, phải đem nó thấu hiểu rõ ràng. Chẳng phải ở trên sự, mà là ở trên tâm. Quý vị coi người xuất gia mặc y phục này là hải thanh. Quý vị xem đây, chỗ này có một miếng. So ra hơi đặc biệt một tí, chỉ có thắt lại rất nhiều. Miếng này là ý nghĩa gì? Thật tại mà nói, hiện nay có hình thức này, ý nghĩa đều mất hết. Cái này gọi là thiếp tân. Chúng ta may một chiếc áo mới, đem chiếc áo cũ rách đó cắt một miếng dán là tại chỗ này, cột lại, đem nó xem như chiếc áo cũ để mặc. Tức là nghĩa này. Chớ nên cho y phục mặc người, mà người phải mặc y phục cũ. Mặc y phục cũ chỗ nào dơ bẩn thì đem lem luốc chẳng để ý đến, chẳng bận tâm việc này nữa. Nếu khi mặc vào chiếc áo mới dè dặt quá nhiều, đây gọi là thiếp tân. Y phục mới coi như là y phục cũ để mặc, là ý nghĩa này. Xả hạ liệt nghiệp, cho nên anh phải biết trong Phật pháp nói đó, tức là mặc áo ăn cơm, tức là cuộc sống ngày thường. Dạy anh làm sao sống qua ngày, dạy anh làm người cách nào, làm sao làm việc. Ưng cầu thắng thượng pháp, thắng là thù thắng, thượng là đệ nhất. Thượng thượng chi pháp, chư Phật thường xưng tán. Thù thắng thượng pháp là tất cả những gì mà trong kinh điển đã chỉ dạy cho chúng ta. Lìa bỏ hạ liệt tức là thù thắng, tức là tối thượng. Phần kệ tụng đến đây đã giảng xong. Chúng ta lại xem phần kết luận bằng văn Trường Hàng dưới đây. Đoạn kết luận này: Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát, Nhi Bạch Phật Ngôn, Hy Hữu Thế Tôn, Bỉ Chư Bồ Tát, Xả Ly Thù Thắng, Tinh Tấn Chi Nghiệp, Nhi Nãi Phát Khởi, Hạ Liền Chi Sự, Đương Tri Thị Nhân, Thậm Vi Thiểu Trí, Giác Tuệ Vi Thiểu. Mấy câu nói này của Di Lặc Bồ Tát tại đây Ngài nói hết sức hay. Đây tức là quở trách cho chúng ta, đặc biệt để đánh thức chúng ta. Bỉ Chư Bồ Tát tức là Bồ Tát sơ học. Chúng ta những Bồ Tát học này, sơ học này, đem thù thắng nghiệp xả bỏ hết, tinh tấn nghiệp cũng xả bỏ luôn, khởi tâm động niệm đều tạo tham sân si mạng, đều tạo ngũ dục lục trần. Làm những việc này, Di Bồ Tát Lạc Bồ Tát nói, đương tri thị nhân, nên biết người này chẳng có trí tuệ. Trí tuệ của người này rất cạn, rất yếu. Thậm vi thiểu trí, giác tuệ vi thiển. Lời này của Di Lạc Bồ Tát quả thật là nói với chúng ta, khiến cho chúng ta phải tỉ mỉ để đi phản tỉnh, đi kiểm điểm. Chúng ta rốt cuộc có trí tuệ chăng? Rốt cuộc có giác ngộ chăng? Ngay bây giờ là phải phản tỉnh. Thôi, hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin nhận đến đây.